vị thính giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Tập Hồi Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia do linh mục Louis Conrad phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và Jacinta do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, U Hòa,
Dominic Tích và Phước Cầm.
Ghi chú về phước tích của cha Fonseca. Lời nói đầu.
Thưa Đức Cha, giờ đây là lúc bình luận về cuốn sách nhan đề Đức Mẹ Fatima của cha Louis Gonzaga Eras de Fonseca, dòng tên. Linh mục tiến sĩ Gambala bảo con ghi chú những điều nào con thấy không hoàn toàn, chính xác trong sách. Con chỉ tìm thấy một vài chi tiết nhỏ nhặt không đáng nêu lên. Nhưng vì có vấn đề là ngài sẽ viết một quyển sách khác, và theo ý Đức Cha, con sẽ ghi những điều ấy ra đây để tránh khỏi bị nhắc lại.
Chú giải.
Trong chương 2, trang 18 viết: Một mảnh đất nhỏ không trồng trọt. Hoàn toàn không trồng trọt thì không đúng. Trên đồi Covada Iria, chúng con trồng bắp, khoai tây, đậu, lúa mì, vân vân, bất cứ thứ gì gieo trong thời gian đó. Trên sườn đồi, đặc biệt chỗ hướng về đường cái, có một số cây sồi và ô liu mà chúng con hái hạt dẻ và trái ô liu. Chương 2, trang 19 viết: Chúng nhìn về hướng tay phải, vân vân. Không phải vậy. Trong trường hợp này, phải nói là chúng con nhìn về phía bên trái hoặc ngó thẳng trước mặt. Sườn đồi dốc thẳng đến chỗ chúng con đang chơi đùa, chi chít những đường mòn và hố rãnh chỉ chừa lại có một lối đi duy nhất. Nhìn lên thì tận mép ngoài cùng bên tay trái, dọc theo đường mòn và hố rãnh này, có nhiều hàng cây sồi vừa lớn vừa nhỏ mọc vô trật tự. Hợp cùng với các bụi cây dại, tạo ra một khu rậm rạp khó lòng xuyên qua. Nếu men theo đường mòn, đi xuống dốc phía dưới, chúng con đến chỗ cây sồi lớn, thì cây sồi nhỏ nằm ở phía bên trái chúng con.
Xa hơn một chút, trong cùng một đoạn văn, có nói rằng tia chớp thứ hai khiến chúng con đứng chết chân tại chỗ chúng con vừa tới. Điều này cũng không đúng. Chúng con thấy tia chớp khi đã xuống tới lưng trường đồi. Khoảng cách từ chỗ hiện ra cho tới đỉnh đồi, ngay trước khi chúng con tới chỗ cây sồi lớn. Chúng con tiếp tục đi cho đến lúc chúng con giáp mặt với Đức Bà đứng trên cây sồi nhỏ. Cũng trên trang 19 này có nói, ngạc nhiên chúng con muốn chạy trốn. Điều này cũng không đúng. Con nghĩ là con đã giải thích điều này trong một bản báo cáo khác rồi. Ngay khi trông thấy Đức Mẹ, chúng con không hề nghĩ đến việc bỏ chạy. Đức Mẹ không gây sợ hãi, mà chỉ gây ngạc nhiên, bình an và vui mừng thôi. Khi con nói rằng chúng con sợ, là con muốn ám chỉ đến cái sợ cơn bão sắp tới. Và đó cũng là lý do chúng con phải bỏ chạy. Con nghĩ rằng khi Đức Mẹ bảo chúng con đừng sợ, thì mẹ muốn trấn an chúng con đừng sợ cơn bão mà chúng con cho rằng sắp đến. Vì chúng con đã quen thấy sét đánh khi trời có bão. Vì dốt nát nên chúng con chưa phân biệt được tia chớp với sét đánh. Chương 2, trang 20 viết: Gần như dài bằng chiếc áo dài. Con nghĩ chữ gần như nên bỏ đi, vì hai thứ cùng một chiều dài như nhau. Cũng chương 2, trang 21 nói: Bà đến đây làm gì? con không nhớ có đặt câu hỏi này. Chương 2, trang 29 viết: Rồi bà nói cho chúng một điều gì bí mật và cấm ngạc chúng không được tiết lộ. Như con đã nói trên trong bản tường trình về những lần hiện ra, riêng trong tháng này, chính chúng con muốn giữ kín chuyện tia chớp và ảnh hưởng của tia chớp đối với chúng con. Mãi đến tháng kế đó, thì Đức Mẹ mới buộc chúng con phải giữ bí mật. Trong bài tường trình về các lần hiện ra mà tác giả này viết ra đây, có một số chi tiết nhỏ mà con cảm thấy không cần phải nêu lên, vì con đã viết lại mọi sự đúng hệt như đã xảy ra. Vả lại, một số những chi tiết này đều do cách diễn tả của chính tác giả mà ra.
Chương 5, trang 45 nói rằng: Khóc vì sợ hãi. Jacinta khóc trong nhà giam bởi vì em nhớ mẹ và gia đình, chứ không phải em khóc trong lúc bị thẩm vấn. Chương 5, trang 46 viết: Đứa bé trai đi theo em khóc lóc. Em này đã không khóc. Chương 5, trang 47 nói: Chúng ra đi và chạy lên đồi Kovada-Iria. Chúng con chỉ đi lên đồi Kovada-Iria vài ngày sau lần hiện ra ở Valenhot. Chương 7, trang 60 viết: Áo viền chỉ vàng. Áo không có viền hàng chỉ nào hết. Khi Francisco nói vậy, có lẽ em muốn nói đến ánh sáng lung linh chung quanh áo. Chương 7, trang 64 viết: Đôi bông tai nhỏ. Con không thấy bông tai nào cả. Con chỉ nhớ một sợi dây vàng nhỏ giống như một tia sáng mặt trời, trông có vẻ như được viền chung quanh áo choàng của Đức Mẹ. Đó là ánh sáng phản chiếu trong khoảng cách của áo choàng, trùm từ đầu chạy xuống ngang vai, lung linh di động trong ánh sáng bao bọc chung quanh thân mình Đức Mẹ, khiến đôi khi gây cảm tưởng như là những bông tai nhỏ. Có lẽ con muốn ám chỉ điều này khi trả lời như vậy. Chương 7, trang 66 viết những lời này: Con không thể ít nhất nói cho cha giải tội được sao? Em có vẻ hơi bối rối và giữ im lặng. Lúc đó, con phân vân không biết phải trả lời ra sao, bởi vì con đã giữ lại một số điều bí mật mà con không bị cấm không cho tiết lộ. Nhưng cảm ơn Chúa đã soi sáng cho vị thẩm vấn của con tiếp tục cuộc điều tra. Con còn nhớ cảm giác dễ thở nhẹ nhõm trở lại. Chương 7, trang 73 viết: Con tuân lệnh của Đức Mẹ như vậy sao? Con giữ im lặng vì không muốn đổ tội cho mẹ con, vì lúc đó mẹ chưa cho phép con đi học. Ở nhà mọi người cho rằng con muốn học đọc chỉ vì muốn khoe khoang mà thôi. Thời đó, rất hiếm thấy trẻ gái đi học. Trường học chỉ dành cho con trai. Mãi sau này, Fatima mới có một trường học cho con gái.
Thẩm vấn của tác giả.
Chương 13, trang 158 viết: Mẹ bề trên Monfalin đã có mặt trong tất cả các buổi tác giả phỏng vấn chị nữ tu Doris. Điều này không đúng. Chỉ có con gái của tiến sĩ Antero de Fitzgerald, người đi theo ông, là luôn luôn hiện diện ở đó. Mẹ Montfalin là bề trên tỉnh dòng của con lúc đó đang ở Thành Tuy. Từ đó, mẹ đã viết cho con một lá thư không niêm phong và đã được tiến sĩ Antero de Fitzgerald mang tới Pontevedra, là chỗ con đang ở. Cuộc phỏng vấn cũng đã diễn ra tại đây Đó là một trong những cuộc phỏng vấn khó khăn nhất mà Chúa đã cho con phải trải qua. Trong lá thư này, mẹ bề trên tỉnh giọng đã chỉ thị cho con phải trả lời thành khẩn, đúng sự thật và đơn sơ tất cả những gì mà tiến sĩ Antoro de Fisichado muốn đặt ra cho con. Mẹ yêu cầu con hãy dâng việc này lên cho Chúa trong tinh thần vâng lời. Tác giả đã đọc thư này trước khi trao cho con. Chỉ thị vì đức vâng lời, con phải thật lòng trả lời mọi câu hỏi của ông, làm ông rất hài lòng. Vì thế ông đã nghĩ rằng ông có thể hỏi con bất cứ câu hỏi nào mà ông có thể nghĩ ra được. Tuy vậy, hình như vẫn chưa đủ, ông còn muốn cô con gái bên cạnh để giúp ông hỏi thêm những câu khác. Về phần con không phải tối già đến độ không biết ý định của ông muốn đưa cuộc phỏng vấn này đi tới tận đâu. Con đã tự hỏi rằng, những điều bí mật thầm kín mà con vẫn giữ được cho đến lúc đó, có nên nói ra cho một người tầm thường biết không? Hình như ông ta không có một chút kiến thức nào về đời sống tâm linh, và còn không hiểu cả đến những điều tối thiểu cho cuộc đời sống Kitô hữu nữa. Để tránh những phán đoán sai lầm, và để biết chắc tình thế đang ở chỗ nào, con đã cố gắng trả lời một cách rõ ràng để cho chính ông cũng phải công nhận sự thật. Quả thật, ông đã rất xúc động và thú nhận nhiều lần, nước mắt chảy dài trên má, về những thời kỳ đen tối trong cuộc đời đáng buồn của ông. Sau đó, con đã rất hối hận vì đã tạo cơ hội cho ông nói những lời thú tội buồn phiền này. Nhưng lúc đó thì đã quá trễ rồi. Thay vì xin ông đừng nói những điều mà con không hiểu hoặc chỉ biết rất ít, thì con lại chịu đựng ngồi im để lắng nghe tất cả khi con thấy ông đang ở trong một trạng thái quá xúc động mà không thể ngừng lại được.
Trong lúc đó, con suy nghĩ rằng, con có nên tiết lộ những bí mật thầm kín của con cho ông này nghe không? Không thể nào được. Nhưng còn đức vâng lời thì sao? Con không biết.
Mẹ bề trên sở tại đã được lệnh phải có mặt trong cuộc thẩm vấn này. Nhưng vì không muốn chịu trách nhiệm, nên mẹ đã viện lý do là không có giờ rảnh để rút lui. Con liền xin phép đi ra ngoài và tới gặp mẹ bề trên để trình bày sự nghi ngờ của mình và xin mẹ hướng dẫn. Mẹ bề trên trả lời là theo như lệnh của mẹ bề trên tỉnh dọc, thì mẹ không biết phải hướng dẫn con như thế nào. Con liền xin phép để được nói chuyện với cha linh hướng, nhưng ngài đã không có mặt ở đó và không ai biết khi nào ngài sẽ trở lại. Con liền đi vào nhà nguyện. Tại đây, con đã dâng một lời cầu nguyện ngắn lên Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và lên Đức Mẹ, rồi con trở về phòng khách. Cuộc thẩm vấn lại tiếp diễn, và đây là một loại thẩm vấn như muốn rút tỉa ra tất cả những điều con đã giấu kỹ trong tâm hồn. Nhưng khi nghĩ tới việc phải tiết lộ tất cả, thì sự mâu thuẫn trong con lại càng gia tăng. Và sự giằng co giữa sự nghi ngờ này, cùng với sự phải vâng lời, càng lúc càng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Con liền khám phá ra rằng, ông này đang tìm cách hiểu con thấu đáo hơn. Ngày thứ nhất và thứ hai qua đi, chúng con bước vào ngày thứ ba, và con càng ngày càng thêm bối rối. Vào buổi chiều ngày thứ ba, hình như Chúa muốn ban cho con một tia ánh sáng của Ngài. Đang lúc ở trong phòng khách, con nghe trong hành lang giọng nói có một linh mục dòng tên mà con biết hồi ở Thành Tuy. Đó là linh mục tiến sĩ Herrera. Không để lỡ cơ hội, con xin phép ra ngoài một chút. Ngay lúc đó, con không muốn gì hơn là được cha hướng dẫn cho biết con phải vâng lời tới bước nào trong việc thổ lộ tâm can.
nhưng Thiên Chúa lại muốn con hy sinh. Vì chính Ngài đã chẳng phải chịu cảnh cô đơn trong vườn cây dầu sao? Và không phải chính Ngài cũng đang chịu cảnh cô đơn trong rất nhiều nhà tạm bị bỏ phế hay sao? Chúng ta phải ở bên cạnh Ngài, không phải chỉ trong lúc bẻ bánh, nhưng cả trong lúc uống chén đắng nữa.
Chắc là do sự an bài này của Đấng tối cao, nên mẹ bề trên đã từ chối không cho các con nói chuyện với linh mục dòng tên Khả Kính. Với trái tim nặng chịu hơn trước, con trở lại phòng khách. Cuộc phỏng vấn lại tiếp tục, càng lúc càng chi tiết hơn. Ngày thứ tư đến, còn đen tối hơn ba ngày trước nữa. Trong cộng đoàn lúc đó đã có nhiều sự bất bình rồi. Bao nhiêu việc phải làm trong nhà, trong khi con chẳng làm gì cả. Như các anh chị có thể thấy đó, con đang hưởng những giây phút thoải mái trong phòng khách. Vì vậy nên không muốn tìm cách kết thúc sớm cuộc thẩm vấn này. Mẹ bề trên cũng tỏ thái độ không bằng lòng. Phải chi mọi người có thể nhìn được tâm hồn con lúc đó. Lạy Chúa, nếu mọi người có thể thấy được điều con mong ước, và nếu con được quyền chọn lựa, thì con sẽ chọn lấy cây chổi để quét dọn nhà cửa hơn là ngồi trên ghế nệm êm như mọi người đang thấy. Nhưng chúng ta không nên để hơi thở của tạo vật làm lu mờ tấm gương đang trong sáng trước mặt Thiên Chúa. Con phải thú nhận rằng, nếu không vì chữ vâng lời mà mẹ bề trên tỉnh dòng đã viết trong thư, thì người thẩm vấn có lẽ đã phải trở về nhà tay không ngay trong buổi đầu tiên với những chuỗi câu hỏi mà ông đã đem tới, giống như đã xảy ra năm trước đó. Mình phải làm gì bây giờ? Con tự hỏi như vậy mà không biết phải quyết định ra sao. Cuộc phỏng vấn có vẻ như còn lâu lắm mới kết thúc. Cảm tạ ơn Chúa, vì con được biết có một người đáng tin cậy sắp đi thành tuy ngay ngày hôm đó. Con liền lẹ làng viết trên giấy điều khó khăn con đang gặp và gửi cho mẹ bề trên tỉnh dòng. Phan xin mẹ trả lời gấp bằng điện thoại cho con được rõ. 9 giờ sáng hôm sau, mẹ Limot bề trên tập viện đã thay mặt mẹ bề trên tỉnh dòng gọi điện thoại trả lời cho con.
Con có thể giữ im lặng về tất cả những điều mà con không muốn tiết lộ.
Mẹ trả lời như thế.
Đừng đuổi vị thẩm vấn đi, nhưng hãy cố gắng trả lời cho ông ta vừa ý, mặc cho nó kéo dài bao lâu cũng được.
Tốt lắm. Với sức mạnh của câu trả lời này, con đã bắt đầu ngày thứ năm. Tâm trí không còn u ám nữa. Tại sao lại phải lo lắng về những sự giằng co từ bên ngoài do ma quỷ gây ra, trong khi nội tâm con đã biết chắc chắn rằng mình đang làm theo thánh ý Chúa qua đức vâng lời? Cuộc thẩm vấn kéo dài thêm vài ngày nữa. Vào ngày chót, con đã làm theo sự hướng dẫn của cha Linh Hướng, vừa mới trở về đúng hôm đó, và cương quyết nói cho ông thẩm vấn biết rằng, ông hoàn toàn không được xuất bản hoặc phổ biến bất cứ điều gì con đã nói với ông, nếu ông không được phép của Đức Cha và của mẹ bề trên tỉnh dòng. Ông ta tỏ ý không bằng lòng về điều này, và đã tìm mọi cách để thuyết phục con hủy bỏ lời tuyên bố này. Con thấy rằng, con buộc lòng phải cương quyết giữ vững lập trường. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh tăng cường của Đức Chúa Thánh Thần, nên con đã đứng vững được tới cùng. Kính thưa Đức Cha, bây giờ thì Đức Cha đã được biết rõ những gì đã xảy ra trong cuộc thẩm vấn của tiến sĩ Antero de Figueiredo. Như Đức Cha thấy đó, trong thời gian này con cảm nhận rất rõ là chỉ có một mình Chúa ở bên con trong lúc đó thôi. Trong các buổi thẩm vấn, một vấn đề khác cũng khiến con phải nghi ngờ không ít,
đó là đã không có chỉ thị nào của Đức Cha. Điều này đã khiến con tự hỏi,
mẹ bề trên tịnh dòng có được phép của Đức Cha khi ra lệnh này cho con không? Đức Cha có bằng lòng để con bị thẩm vấn như vậy mà không có phép của Ngài không? Và còn lệnh Đức Cha đã truyền cho con là không được nói về những điều này, thì con phải tính sao đây?
Cũng chính vì những nghi ngờ này mà con đã viết lại đầy đủ tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc thẩm vấn này để trình lên Đức Cha. Thiên Chúa nhân lành đã vui lòng trong việc cho phép con không nhận được thư trả lời. Và chính vì thế, con xin phó thác tất cả câu chuyện này trong tay Chúa.
Chương 7, trang 77, viết như sau. Mấy đứa bé trang thiên đã tới, y phục đẹp hơn bình thường. Hai bé gái mặc áo màu xanh da trời, đầu đội khăn trắng với vòng hoa, vân vân. Con nghĩ điều này không đúng. Theo con nhớ thì có một bà sang trọng đã tới và muốn trưng diện cho chúng con như thế, nhưng chúng con từ chối. Điều con nhớ rất rõ là hôm đó con trở về nhà, không còn mấy bím tóc dài đến tận ngang lưng nữa. Mẹ con càng khó chịu hơn khi thấy tóc của con còn ít hơn của cả Francisco nữa. Ai đã hớt tóc bím của con? Con không biết. Bị xô đẩy giữa một đám đông như thế, thì thiếu gì dao kéo hoặc những bàn tay trộm cắp. Cho dù không bị ăn cắp, thì con cũng có thể bị đánh mất khăn gọn đầu một cách dễ dàng. Thật thế, trong hai tháng trước, con đã bị xé mất khá nhiều bím tóc. Có cái gì là của con đâu? Vậy chuyện này anh nhầm gì? Mọi sự là của Chúa. Xin Chúa làm theo như thánh ý Ngài muốn. Chương 9, trang 87 nói, liệu Đức Mẹ có còn hiện ra nữa không? Con nghĩ là không. Con ám chỉ những lần hiện ra vào ngày 13, theo như hình thức đã xảy ra trong mấy tháng trước. Con đã hiểu câu hỏi theo ý nghĩa đó. Cũng có một câu hỏi khác mà người ta thường hay hỏi, nhưng con không trả lời ngoài việc giữ im lặng hoặc chỉ mỉm cười. Tiến sĩ Antero de Fitzgerald đã hỏi câu này vài lần, nhưng con đã trả lời rất ngắn gọn. Ông ta hoàn toàn không hiểu được thái độ này của con, và đó cũng là điều con mong muốn. Hầu hết những người đã tra hỏi con điều cảm kích về sự kiện là ngay cả khi bị thẩm vấn, con luôn luôn nhìn xuống và tập trung tư tưởng, đến nỗi có vẻ như không để ý gì đến câu hỏi đang được nêu ra. Có khi họ còn lặp lại câu hỏi, làm như con không nghe thấy. Con đã nói với tiến sĩ Antero de Fitzgerald rằng, con đang tưởng nhớ lại những điều đã xảy ra liên quan đến câu hỏi của ông, và quả thật là như vậy. Nhưng động lực chính nằm sau những hành động này là con đang tìm kiếm từ đáy lương tâm với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, để xem có cách nào trả lời đúng sự thật, nhưng lại không tiết lộ bí mật.
Nổi tiếng của cha Santa. Câu hỏi cuối cùng.
Còn lại một câu nữa, tiến sĩ Galamba đã hỏi
mà con phải trả lời đó là người ta đã cảm thấy thế nào khi đứng trước mặt Jacinta. Câu trả lời không dễ dàng gì, vì thông thường con không biết lòng dạ người ta, vì thế con không biết họ nghĩ gì. Như vậy có nghĩa là con chỉ có thể nói được tâm trạng của con và tả lại những dấu chỉ bề ngoài của người khác thôi.
Jacinta, phản ảnh của Thiên Chúa.
Điều mà con cảm thấy cũng rất giống như người khác cảm thấy khi đứng trước một con người thánh thiện luôn luôn mật thiết hiệp thông với Thiên Chúa. Thái độ của Jacinta luôn luôn nghiêm trang và dè dặt nhưng rất thân thiện. Mọi hành động của em luôn luôn phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa mà chỉ người lớn tuổi và đạo hạnh cao mới có. Con không bao giờ thấy em lộ vẻ bồng bột, mê chơi quá đáng hoặc thích đồ đẹp, một đặc tính thông thường của trẻ nhỏ. Tất nhiên điều này chỉ đúng sau khi Đức Mẹ hiện ra mà thôi. Trước đó, em là hiện thân của hăng say và bồng bột. Con không thể nói rằng các trẻ em khác thích chơi với em hơn là chơi với con. Điều này có lẽ là vì em không thuộc nhiều bài hát hoặc biết nhiều câu chuyện để dạy và giúp vui cho chúng. Hoặc giả, cũng có thể là vì thái độ nghiêm trang vượt quá lứa tuổi của em chăng? Nếu trước mặt em có một đứa trẻ nào, hoặc ngay cả người lớn, mà nói hoặc làm một điều gì không phải thì em khiển trách ngay.
Đừng làm vậy, vì anh chị đang xúc phạm đến Chúa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.
Nếu đôi khi đứa trẻ hoặc người lớn nào cãi lại và gọi em là cô Maria ngoan đạo, hoặc là bức thánh tượng bằng thạch cao, hoặc đại khái như vậy, thì em nghiêm nghị nhìn họ và bỏ đi không nói một lời. Có lẽ vì lý do này mà em đã không được ưa thích lắm. Nếu có mặt con cùng lúc với em, thì ngay lập tức, một đám trẻ con liền bu lại chung quanh. Nhưng nếu con đi khỏi, thì em lại bị đứng một mình. Khi con ở cùng với em, thì các trẻ khác cũng thích chơi với em. Chúng ôm hôn em với sự hồn nhiên của trẻ thơ. Các em rất thích hát và chơi với em. Đôi khi chúng còn nhờ con đi tìm giùm em khi em không tới chơi. Nếu Jacinta nói rằng em không muốn tới vì các em hư lắm, thì các trẻ nhỏ này liền hứa là sẽ ngoan ngoãn nếu em chịu ra chơi trở lại.
Chị đi tìm Jacinta đi và nói rằng chúng em hứa sẽ ngoan nếu Jacinta tới.
Khi con tới thăm lúc em bị bệnh, con thường thấy có một đám đông trẻ em chờ ngoài cửa với hy vọng sẽ được cùng vào gặp em với con. Các em này không dám vào, vì hình như chúng biết tôn trọng em. Đôi lần trước khi ra về, con hỏi em,
Jacinta này, em có muốn chị nói một vài đứa ở lại đây với em không?
Ồ, có chứ, nhưng em chỉ muốn những đứa nào nhỏ hơn em thôi.
Thế là các em liền tranh nhau và nói,
em sẽ ở lại. Em sẽ ở lại.
Sau đó, Jacinta tiêu chuyện với các em bằng cách dạy chúng đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, cách làm dấu thánh giá và học hát. Ngồi trên giường em, hoặc khi Jacinta khỏe đôi chút, thì ngồi trên sàn của phòng khách. Các em chơi trò sỏi đá, dùng các hộp dẻ, hộp đầu, trái và khô, vân vân. Những thứ mà cô con rất sung sướng đem cho chúng, để con cô được thoải mái vui chơi cùng đám nhỏ. Em lần chuỗi mân côi với chúng, khuyên các em không được phạm tội, và phải tránh xúc phạm đến Thiên Chúa để khỏi phải xuống hỏa ngục. Có nhiều em chơi ở đó nguyên cả buổi sáng lẫn buổi chiều với Jacinta, và cảm thấy rất thích thú được ở cạnh em.
nhưng khi các em đã ra về rồi, thì lại không dám tự tin trở lại hồn nhiên như thường thấy nơi trẻ nhỏ. Có khi các em đi tìm con để con dẫn vào, hoặc là đứng đợi ngoài cửa cho tới lúc cô con hoặc đích thân Jacinta ra mời chúng vào chơi. Các em có vẻ thích Jacinta hoặc thích ở bên em, nhưng cảm thấy bị cản lại không dám đến gần vì nhút nhát hoặc vì một sự tôn trọng nào đó.
Cha chân ta, tấm gương nhân đức.
Người lớn cũng thường đến thăm em. Họ tỏ ra rất cảm phục tư cách của em, lúc nào cũng bình thản, nghĩa là luôn luôn kiên nhẫn và không bao giờ đòi hỏi hoặc than trách bất cứ điều gì. Mẹ đặt em nằm trên giường thế nào, thì em vẫn nằm yên như vậy. Nếu ai hỏi em có cảm thấy khỏe hơn không, thì em trả lời là,
con thấy cũng vậy thôi,
hoặc là,
con cảm thấy yếu hơn, cảm ơn cô bác nhiều.
Không khí bao quanh em mang một vẻ buồn buồn khi em nằm yên lặng trước mặt các khách đến thăm. Họ ngồi bên cạnh giường em hàng giờ, thấy họ có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên em. Cũng tại nơi giường bệnh này mà cha sinh ta đã phải trải qua những cuộc thẩm vấn chi tiết và mệt mỏi. Em không bao giờ tỏ dấu nóng nảy hoặc khó chịu, nhưng chỉ mãi sau này em mới nói với con.
Phải nghe những người đó nói, em nhức đầu kinh khủng. Bây giờ thì em không còn chạy trốn được nữa, nên em càng có nhiều hy sinh loại này để dâng lên Chúa.
Hàng xóm đôi khi mang theo vài vóc tới và ngồi khâu vá ngay bên cạnh giường bệnh của em.
Tôi sẽ làm việc một lúc bên cạnh cha sinh ta.
Họ thường nói vậy.
Tôi không biết em có điều gì khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu khi được ở bên cạnh em.
Họ cũng đem theo con nhỏ của họ theo. Các em bé này chơi đùa với cha sinh ta, và vì thế mẹ của chúng được rảnh tay ngồi khâu vá. Khi có ai hỏi gì, thì em trả lời rất thân thiện nhưng ngắn gọn. Nếu họ có nói điều gì không tốt, em liền nói rằng,
đừng nói vậy, vì làm thế là mất lòng Chúa.
Nếu họ nói về những điều không tốt trong gia đình của họ, em liền khuyên,
đừng để cho trẻ nhỏ phạm tội, vì chúng có thể phải xuống quả ngục.
Nếu chuyện gì có liên quan đến người lớn, thì em nói.
Hãy nói với họ đừng làm như vậy nữa, vì đó là tội lỗi. Họ xúc phạm đến Thiên Chúa, và sau này họ có thể bị kết án.
Những người từ xa đến thăm em, có thể vì tò mò hoặc vì lòng đạo đức, hình như cũng cảm thấy có điều gì siêu nhiên nơi cha sinh ta. Nhưng khi họ tới nhà để nói chuyện với con, họ cũng nói lên cảm tưởng này.
Chúng tôi mới nói chuyện với cha sinh ta và Francisco. Khi ở với hai em, chúng tôi cảm thấy như có một cái gì siêu nhiên nơi hai em.
Đôi khi, họ còn đi xa hơn và muốn con giải thích lý do tại sao họ đã cảm thấy như thế. Vì con không biết. Con chỉ nhún vai và không nói gì. Con đã thường nghe người ta bàn luận về điều này. Một hôm, có hai linh mục và một ông ăn mặc lịch sự đến nhà con. Trong lúc mẹ con mở cửa mời họ vào nhà, con liền leo lên gác trốn. Sau khi mời họ vào rồi, mẹ con liền ra ngoài để gọi con, vì bà vừa thấy con ở đó. Khi không thấy con, mẹ tiếp tục đi tìm. Trong lúc đó, mấy vị tốt bụng bàn luận về vấn đề này.
Đợi xem, con nhỏ này nói thế nào?
Ông ăn mặc sang trọng nói.
Điều làm tôi cảm kích là sự ngây thơ và thành thật của Jacinta và của anh nó. Nếu con nhỏ này cũng không nói ngược lại, thì tôi sẽ tin. Tôi không biết phải nói điều tôi cảm nhận khi ở trước mặt hai em bé này là cái gì.
Một trong hai vị linh mục nói.
Nó giống như ta cảm thấy một không khí siêu nhiên khi ở bên cạnh các em này.
Khi nói chuyện với hai em bé này, tôi thấy lòng mình bình an.
Mẹ con không tìm thấy con, nên các vị này đành chịu ra về, mà không có cơ hội nói chuyện với con. Mẹ con nói,
đôi khi nó đi chơi với mấy đứa khác, và khó lòng mà tìm thấy nó.
Đáng tiếc, chúng tôi rất thích khi được nói chuyện với hai đứa kia. Vì thế chúng tôi cũng muốn nói chuyện với con của bà. Nhưng thôi, chúng tôi sẽ trở lại vào một dịp khác.
Một Chủ nhật nọ, các bạn con là Maria, Rosa, Anna Catano. Maria và Anna Procira từ Mosta đến. Và sau lễ đã xin phép mẹ cho con được đi chơi với chúng một ngày. Khi mẹ con đồng ý, họ liền bảo con rủ cha Santa và Francisco đi cùng. Con xin phép cô con và cô con cũng bằng lòng. Vì thế cả ba chúng con đi cùng tới Mosta. Sau buổi ăn chiều, cha Santa buồn ngủ quá nên em bắt đầu ngủ gật. Ông Jose Alves liền bảo một đứa cháu gái của ông đem em vô giường nằm. Chỉ trong chốc lát là em đã ngủ say. Dân làng bắt đầu ghé tới thăm chúng con cả buổi chiều. Họ đều mong muốn được gặp cha Santa, nên họ lén nhìn vào xem em đã thức chưa. Họ rất khắc phục khi thấy rằng, mặc dù đang ngủ say, môi em vẫn điểm nụ cười, với khuôn mặt thiên thần và đôi tay nhỏ bé chắp lại hướng lên trên trời. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã chật ních những người tò mò. Ai cũng muốn được thấy em, nhưng mấy người đang ở bên trong thì lại không muốn đi ra để nhường chỗ cho người khác vào. Ông bà Jose Alves và các cháu của ông đều nói rằng,
đúng là một thiên thần.
Khi xúc động vì kính sợ, họ quỳ gối bên giường em cho mãi đến khoảng 4 giờ rưỡi. Lúc đó con vào gọi em dậy để lên đồi Cova da Isia lần hạt mân côi và còn trở về nhà. Các cháu gái của ông Jose Alves là những người mang tên dòng họ Castano mà con đã nêu trên đây.
Francisco thì khác.
Ngược lại với Jacinta, Francisco thì khác hẳn. Em rất dễ tính, luôn luôn thân thiện vui vẻ, và chơi đùa với tất cả mọi trẻ em khác, không phân biệt tí gì. Em không khiển trách ai. Khi thấy điều gì không phải, em liền bỏ đi chỗ khác. Nếu có ai hỏi tại sao em bỏ đi, thì em trả lời,
bởi vì bạn không tốt.
Hoặc,
bởi vì tôi không thích chơi nữa.
Khi em bị bệnh, trẻ con hàng xóm ra vào phòng em hết sức tự nhiên, nói chuyện với em qua cửa sổ, và hỏi thăm coi em có khỏe hơn không, vân vân. Nếu ai hỏi là em có muốn một vài đứa ở lại chơi với em không, thì em thường trả lời là không, vì em thích ở một mình. Đôi khi em nói với con,
em chỉ muốn có chị và cha Santa ở đây thôi.
Khi có người lớn đến thăm, thì em giữ im lặng, và chỉ trả lời vài câu rất ngắn khi người ta trực tiếp hỏi em mà thôi.
những người đến thăm em, dù là láng giềng hay khách lạ, thường hay ngồi rất lâu cạnh giường bệnh của em và nói rằng:
"Tôi không biết Francisco có cái gì, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi được ở đây với em."
Có một số các bà trong làng đã nói như sau với cô và mẹ của con, sau khi đã ở lại một thời gian khá lâu trong phòng của Francisco.
"Thật là một điều huyền bí, không đo lường được. Các em cũng đều là trẻ con như những đứa khác. Chúng không nói chuyện với chúng tôi. Vậy mà trước mặt các em, chúng tôi cảm nhận có một cái gì không thể giải thích nổi. Và đó là điều làm cho chúng khác với những đứa khác. Mỗi khi vào phòng của Francisco, chúng tôi cảm thấy như mình vào nhà thờ vậy."
Bà Romana, hàng xóm của cô con, người đã từng không tin vào việc Đức Mẹ hiện ra, đã nói như vậy. Lúc đó, có ba bà khác cũng ở trong nhóm này, là vợ của các ông Manuel Pacino, Joe Pato và Joe Silva. Con không ngạc nhiên khi mọi người cảm nhận như vậy, bởi vì con đã quen nhìn thấy mọi người chỉ biết quan tâm đến của cải vật chất, đi đôi với một đời sống trống rỗng, hời hợt. Vì thế, nên chỉ cần nhìn thấy mấy đứa trẻ mà họ tin rằng đã được nói chuyện với mẹ thiên đàng, thì cũng đủ cho họ nâng tâm hồn lên hướng về Đức Mẹ, về đời sống hằng hữu, vì họ đã thấy chúng bồng bột, vui mừng và hạnh phúc mỗi khi chúng nghĩ rằng chúng sắp đến đó, hướng về Thiên Chúa. Vì các em đã nói rằng các em yêu mến Thiên Chúa hơn cả bố mẹ mình, và về cả địa ngục nữa. Vì các em đã cảnh cáo rằng họ sẽ phải vào đó nếu họ tiếp tục phạm tội. Nhìn về ngoài thì các em cũng giống như những đứa trẻ khác. Nhưng nếu những người dân làng này đã từng quen với khía cạnh vật chất của đời sống, mà biết nâng tâm hồn họ lên chỉ một chút thôi, thì họ cũng sẽ nhận ra không khó khăn lắm là các em này đã được ghi dấu đặc biệt khiến các em khác với những trẻ em khác.
Con vừa nhớ lại một câu chuyện khác có liên hệ tới Francisco và con xin kể ra đây. Có bà tên là Mariana từ Casa Vecchia đến một hôm vào phòng của Francisco. Bà đang bực mình vì chồng bà vừa mới đuổi người con trai của họ ra khỏi nhà. Bà đến xin cho con bà được ơn trở về làm hòa với bố. Francisco đáp lại:
"Bà đừng lo, cháu sắp được lên thiên đàng rồi. Và khi lên đó, cháu sẽ xin Đức Mẹ ban ơn đó cho bà."
Con không nhớ rõ mấy ngày sau em mới bay về trời. Nhưng con nhớ rằng buổi chiều cùng ngày Francisco qua đời, thì người con trai này đã trở về lần cuối cùng để xin lỗi bố mình. Vì những lần trước bố anh đã không chấp nhận, vì anh ta đã không chịu tuân theo những điều kiện ông đặt ra. Người con này đã chấp nhận tất cả những điều bố anh đòi hỏi, và bình an một lần nữa lại trở về với gia đình đó. Chị của người con trai này tên là Licaria, sau này đã lập gia đình với một người anh của cha Santa và Francisco, và đã trở thành mẹ của người cháu gái của hai em. Cũng là người mà đức cha đã gặp trên đồi Copa da Igreja trước khi cô ấy gia nhập dòng Dorotean.
Đoạn kết.
Kính thưa Đức Cha, con nghĩ rằng con đã viết lại tất cả những điều Đức Cha đã yêu cầu con viết trong lúc này. Từ trước đến giờ, con đã luôn cố gắng giữ kín những khía cạnh thân mật, riêng tư trong những lần Đức Mẹ hiện ra trên đồi Kovada Iria. Mỗi khi con bị buộc phải nói về những điều này, thì con chỉ nói sơ qua, để cố tránh không phải trình bày những gì con muốn dự kiến. Nhưng giờ đây, con được yêu cầu nói ra vì Đức vâng lời. Con xin dâng tất cả. Giờ đây, con chỉ còn là một bộ xương khô đã bị tước đoạt tất cả, ngay cả đến sự sống của nó, để đem trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia, hầu nhắc nhở cho du khách thấy rõ tính chất khốn khổ và hư vô của mọi sự chống qua trên trần thế. Bị tước đoạt hết, con sẽ vào nằm trong Viện Bảo tàng Thế giới, để nhắc nhở cho những ai qua đó, không phải cái khốn khổ hay hư vô, mà là lòng thương xót, cao cả của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa nhân lành, và trái tim vô nhiễm mẹ Maria, đón nhận những hy sinh hèn mọn của con, mà Chúa và mẹ đã thấy cần phải dâng lên để phục hồi trong linh hồn người ta, tinh thần đức tin, cậy trông và yêu mến. Thành Tuy, ngày 8 tháng 12, năm 1941.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Một chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.